cái phương thuốc mà chỉ cống lở tay ấy. Thì Huệ Thi là người nước Tống thời Xuân Thu và từng làm tể tướng cho vua Lương Hoài Vương, và cũng là một danh gia học phái rất là nổi tiếng, bạn thân của Trang Tử. Và luôn luôn hay cùng với lại Trang Tử biện luận trên những cái vấn đề rằng là nhìn cái quan điểm, nhìn sự vật, cái khán pháp. Thì khi mà Huệ Tử kể cho Trang Tử nghe là có một lần vua ban cho ông cái hạt giống trồng bầu ấy, thì ông đem về trồng bầu chẳng bao lâu thì nó ra trái, một cái trái thì nó to quá. Đó. Ra là nói tóm tắt lại, nó to mà nó nghĩ đi nghĩ lại á thì không có làm được cái chuyện gì hết, thành thử ra rằng là hủy nó đi. Đó. Đập bể hủy nó đi. Thì bây giờ thì Trang Tử nghe như thế thì mới phê bình, mới nói rằng là đó là tại ông không biết cách sử dụng mọi sự vật. Thì dù như nếu nó to á thì cũng biết cách sử dụng to, nó nhỏ biết cách sử dụng nhỏ, đại khái là như vậy. Nhưng mà ông không có nghe cái câu chuyện ở nước Tống là có một người đó, người ta bị có một cái phương thuốc bí truyền, một cái thuốc cao chế ra có thể mà bôi ở trên tay thì khiến cho mùa đông đến đó thì tay không có bị cống, bị lở, bị nứt nẻ, bị đau. Đấy. Cho nên nhà này đời đời đó làm những cái nghề mà giặt tẩy tơ lụa như thế, nhưng mà điều đến mùa đông cũng có sao hết, thành ra làm việc rất là tốt. Thế sau này có người thì người ta nghe rằng là gia đình này biết một cái phương thuốc như vậy, cho nên họ đến họ thương lượng, họ mới đòi mua cái toa thuốc đó đó 100 lạng vàng. Thì cả nhà này họp lại bàn thảo với nhau, nói rằng là mình cả đời làm đó thì cũng không có được là bao nhiêu, mà hôm nay mình chỉ bán cái phương thuốc này đi thôi thì mình được tới 100 lạng vàng, cho nên đem bán để cho cái vị khách kia. Cái khách này khi mà được cái phương thuốc này rồi đó thì rất là cao hứng, đến trình bày với lại Phu Ngô và nhấn mạnh cho Vua Ngô thấy được cái điểm lợi của nó là khi rằng là binh sĩ mà tác chiến vào mùa đông thì rất là lợi. Thì lúc bây giờ nước Việt đột nhiên tấn công vào nước Ngô, thì Vua Ngô bèn phái cái vị hiến thuốc này á làm tướng quân đi chiến đấu với lại quân Việt. Thì lúc bây giờ nó là vào cái thời tiết mà mùa đông rất là lạnh buốt, quân Ngô với quân Việt giao chiến với nhau ở trên sông, cho nên cả hai bên đó đều phải chịu lạnh như lắm. Nhưng mà nhờ có cái thuốc mà phòng cống mới lại phòng nứt nẻ này á mà quân sĩ của nước Ngô á chiến đấu không có bị phương hại gì hết, và kết quả là đánh bại được quân Việt. Nên Vua Ngô rất là thích thú, bèn phong cho ông này một vùng đất. Thì mà Trang Tử kể câu chuyện đó mà kết thúc là đó, đồng là một cái phương thuốc để sử dụng, thế nhưng mà có người biết cách sử dụng thì được phong thưởng đó. Có người mà biết sử dụng đó người vẫn chỉ có làm những cái nghề lam lũ khổ cực, đó là chỉ tại vì biết sử dụng cái phương thuốc mà khác nhau thôi. Hiện tại như là ông có cái hồ lô mà lớn bự như thế thì tại sao không có làm nó thành một cái chiếc thuyền nhỏ rồi mang nó theo trên thân mà đi du ngoạn ở các sông hồ như vậy, mà lại đem nó đi, lo là nó sợ nó to quá không có cái chỗ nào để chứa, đi đập vỡ nó. Như vậy thì không phải rằng là đầu óc nó lung tung lắm sao, tức là bị cỏ bồng nó che khuất, nó lấp kín nữa, thành ra không có thấy được những cái chuyện như vậy. Thì Trang Tử mới phê bình Huệ Thi như vậy. Thì cái ý của Trang Tử nhấn mạnh rằng là cũng đồng một cái phương thuốc thôi, nhưng mà có người sử dụng nó vào những cái chuyện của bé, có người mà biết cách sử dụng nó hơn thì được phong thưởng. Nó cũng giống giống như là cái câu chuyện mà anh nông phu đắc quá được á, nó tương tự giống như vậy. Anh nông phu anh biết khai thác thì cũng được, còn anh này thì vậy thì cũng được. Như chẳng hạn như là mấy viên hành cũng có nói đến nhiều điều rồi đó, tức là ngay là đến Phật pháp nữa biết sử dụng á thì nó có lợi lạc, mà không biết sử dụng á thì nó đương nhiên lợi lạc cũng đúng. Chẳng hạn ví dụ như cúng một cái vấn đề mà xuất gia đầu Phật đó, nhưng mà rất nhiều người lấy cái xuất gia đầu Phật đó chỉ có là gọi là tính kế sinh nhai cho một đời. Còn có những người đó thì tìm một cái gọi rằng là an lạc muôn đời đó. Thành ra cũng một cái việc mà xuất gia đầu Phật huề với nhau bình đẳng, tức là khi mà đến cửa không thì người nào cũng bình đẳng. Thế nhưng mà thì tu hành một thời gian đó thì nó chênh lệch nhau đó. Thì là đó là chỉ tại vì có những người nó chỉ mê đắm vào những cái vấn đề rằng là không có trau dồi trí tuệ, mà chỉ thấy được cái như vậy là mình có cái phương thuốc của Phật, thành ra mình cứ có cơm ăn áo mặc đó, một ngày ba bữa cơm với lại có nơi ở với có đời sống yên ổn xong rồi cứ như thế đó. thì cũng giống như rằng là đó, cái gia đình này có cái phương thuốc như vậy, rồi nghĩ rằng mình có cái phương thuốc như vậy nó, rồi mình tha hồ mà gọi rằng là mùa đông mà mình có thể làm những cái nghề mà tẩy giặt những cái gì đó, mình cũng không có bị đó. Mình cũng không có bị tay chân của mình không có bị chướng ngại, thành ra mình có thể làm lụng được, chỉ nghĩ nó như vậy thôi. Và anh ta chỉ nghĩ nó một cái là áp dụng vào trong cái đời sống của mình thôi đó. Còn cũng giống như một cái người tu hành cũng vậy đó, một người tu hành khi mà xuất gia độ Phật xong đó, xong rồi cứ chỉ nghĩ cái như thế thôi, tức là chỉ nghĩ rằng là đó, mình sẽ sử dụng cái phương thuốc đó vào những cái công việc mà trong cái đời sống hiện tại này của mình thôi, mà không có biết phát huy nó, không có biết rằng là nó có nhiều cái lợi hơn nhiều lắm, mà mình chỉ biết xài những cái lợi hạng bét của nó thôi, và mình không có biết dùng tới cái lợi lớn của nó. Anh ra cũng xuất gia đồ Phật, nhưng mà chẳng hạn như là thành cao tăng hay là thành thánh tăng đó, thì đó là những cái người mà khi nào cái tư tưởng nó cũng khác hẳn là những cái người mà mình thấy thường thấy đó. Thì dù như vậy cái hàng ngũ mà mình thường thấy nó là chỉ có như vậy thôi, là chỉ có như thế mà sống thôi, xong là an tâm, rồi cho rằng là rõ ràng là mình cũng có phước, thành ra nhờ vậy mà mình cũng được nhàn nhã sống qua ngày tháng một cách nhàn nhã mà sung sướng, được người ta kính trọng, người ta nuôi mà còn kính nữa, ta nuôi mà ta phải hầu mà ta phải sợ nữa, thành ra thấy hài lòng quá đó. Rồi mình cho đó là dĩ nhiên đó là cái phúc của mình, nhưng mà không hiểu rằng là cái đó là giống như một câu chuyện kỳ trước đó. Hồ giả hổ khổ uy đó là phúc của Đức Phật, phúc của Tam Bảo. Rồi mình núp bóng phúc của Tam Bảo mà mình được, chứ không phải rằng là cái phúc của mình tạo nên. Mà trong kinh A Hàm có cái kinh gọi là Sa Môn Quả, Đức Phật nó nói những cái vấn đề như vậy. Tức là ngay khi giới của Sa Môn hay là cái vấn đề của Tăng mượn vào cái oai đức của Tăng đó, thì tự nhiên bất kể người nào đó nó cũng chịu thừa cái công đức gọi là ân chiêu công đức, chứ không phải là thực sự là cái phúc đức của mình thiệt đâu. Mà đối với cái người tu, dĩ nhiên cái quan điểm phúc đức á, thì không có nhìn vào cái vấn đề rằng là đời sống của mình được sung túc gọi là phúc đức được. Nhìn như thế đó là ma nhìn chứ không phải là Phật nhìn. Còn Phật nhìn cái phúc đức của một người tu á là phát sinh ra một cái trí tuệ. Phúc đức của một người tu á là gánh cho thiên hạ, chứ phúc đức của một người tu không phải là phúc đức được thiên hạ nó gánh, được thiên hạ nó nuôi, mà cho đó là phúc. Và thấy chưa, tôi có phúc kìa, bao nhiêu người nuôi tôi. Ma thì nói như vậy, Phật thì không khi nào nói như vậy hết á. Phật thì nói rằng là khi mà mình tu hành á là phải phát một cái tâm có công đức kia lắm, là Bồ Đề tâm, tức là cái tâm mà gánh thiên hạ, tâm đó đó là tâm công đức, là tâm phúc. Thành ra cái nhìn nó khác nhau. Thành ra thiên hạ khi xuất gia cũng được nương cái tam bảo, nhưng nương cái tam bảo chỉ thành một con hồ mà không phải thành hổ con, thành một con hồ mà hồ giả hổ oai đó, mà không cúng nương Phật pháp mà chư tổ sư á, thì thành là sư tử nhi. Thành ra có đầy đủ những cái công đức như vậy, đầy đủ những cái phúc báo như vậy, thành ra vì như vậy không còn có sợ sinh tử nữa, không còn có cần tới thiên đường địa ngục nữa đó. Mà không là gọi là vô úy mà tự tại được với lại mọi thứ, đó mới là phúc đức của sự tu hành. Chứ không phải cái vấn đề sự tu hành mà là yếu hèn đến độ là lấy cái mà ké được thiên hạ làm cái phúc đức của mình. Thành ra cũng có thể mượn cái toa thuốc của Phật, nhưng mà lam lũ suốt đời, đây là lam lũ nhiều kiếp, cho một kiếp đó là một ngày đi, thì lam lũ suốt bao nhiêu kiếp, lam lũ đó ở trong cái vấn đề gọi là nhân quả đó. Còn nếu á, mà nếu mà hiểu biết như vậy đó, thì mượn vô cái oai lực của chư Phật đó, cái phương thuốc của chư Phật đó, mà có thể để mà thấy rằng là từ nay trở đi đó, thấy rằng là đó, nhân quả chỉ là mộng huyễn, rồi thấy rằng là chẳng có tam giới để mà cần cầu phải xuất nữa, mà cũng chẳng có một cái gì đó để mà cần cầu, thậm chí đến Bồ Đề, chứ đừng có nói là bảo là đến cái những cơm ăn áo mặc không thôi, thì là cũng một cái phương thuốc. Thì khi mà cái kẻ đến xuất gia đó, tức là cái kẻ là đồng đến là để học cái phương thuốc nói trên, nhưng mà có nhiều kẻ thì không biết sử dụng nó, cho nên chỉ suốt đời nương vậy thôi. Còn nếu biết thì thiên hạ nương, thì thiên hạ nhân phải nương, còn không biết thì phải nương thiên hạ. Thành ra cái câu chuyện này cũng cho mình thấy cái ý nghĩa nói trên, tức là trên cái vấn đề mà ngay cả cái vấn đề xuất gia đó, mình cũng thấy những cái điều nói trên là ảnh hưởng đến cái vấn đề biết sử dụng, biết khai thác. Rồi đến chuyện gì? Số